tiếp số 7.
Số 7, danh và thể.
Trước hết thầy hỏi Liên Tạng, thế nào là không tâm mà thế nào là tánh tâm? Không tâm gọi như Bát Nhã, tức là đại thừa, nhưng mà đại thừa mới bắt đầu. Mới bắt đầu, thế cho nên những các vị còn ở tiểu thừa, người ta đã thâm nhập cái giáo lý tiểu thừa, bây giờ đưa người ta lên giáo lý đại thừa. Mới, cho nên nó phải có cái cách giáo hóa, cái lời nói nó khác. Còn tánh tâm là những các vị ở đại thừa đã già, đã gọi là trung giáo, tức là giáo lý đã chín. Thế cho nên về không tâm, thế ở đây đặc biệt cái số 7 này thì ở không tâm, bởi vì là giáo lý cho những vị sơ tâm đại thừa, mà tánh tâm là giáo lý cho những vị đại thừa đã già, đã chín. Thế thì nó có cái gì đặc biệt ở cái phần số 7 này, có cái gì? Tướng chân không của các pháp, chứ không gọi tên. Tại sao Phật thì cứ nói là bậc đại giác, thế là thỏa mãn rồi, mà chả biết giác là cái gì. Thế thành ra là chỉ nắm được, nhưng người ta gọi là con đười ươi giữ ống. Con biết cái chuyện con đười ươi giữ ống thế nào không? Chặt lắm, không gỡ được ra nữa. Thế cho nên người ta phải làm cách làm sao?
Kính bạch thầy, người ta mới bài cách là người ta cầm hai cái ống, người ta cầm
vào trong cái tay ấy. Người ta để cái, người ta luồn cái tay vào trong cái ống. Thế con đười ươi nó nắm được cái ống, thế là nó chắc, nó nghĩ là nó cho là nó nắm được mình rồi. Rồi nó ngửa mặt lên trời, nó cứ cười. Con đười ươi nó giống người ta lắm, cái mặt mũi nó cũng, hai mắt mũi nó, cái mặt nó giống mình mà nó ngẩng lên đầu lên. Thế cho nên nó giống con người lắm. Thế cho mà nó vớ được đó là khó mà gỡ được mới đó. Cho nên người ta cứ cho tay vào cái ống, thế nó nắm được cái ống rồi thì người ta mới, nó đắc chí, nó thích chí, nó ngửa mặt lên trời nó cười. Thế là trong cái lúc bây giờ thì người ta rút cái tay, người ta lẻn, người ta trốn đi. Thế nó thì nó cứ nắm chặt lấy cái ống đó, nó cho là nó bắt được cái người rồi, nó thích chí, nó cứ ngửa mặt lên trời nó cười. Thế giống như nó lôi về cái ổ của nó rồi một lũ nó sâu xé cái ăn thịt, thì cái giống cái loài nó không ăn thịt, nó là loài ăn trái cây. Thế nhưng mà nó moi ruột, nó móc, nó sâu xé, nó có biết gì đâu, nó là loài vật mà. Thế cho nên đừng ta sợ. Thế nên khi nó cứ nắm được cái ống thế này, người ta rút tay ra, người ta lèn lèn nhẹ nhẹ nhẹ, người ta trốn đi. Còn anh ta cứ mãi mò trên trời bắt chí cười khì. Thế là cứ giữ hai cái tay, cứ giữ lấy cái ống. Cho nên ta gọi là đười ươi giữ ống. Thế thì đây tại sao thầy mang cái chuyện đười ươi giữ ống vào đây? Chúng ta cứ nắm lấy cái danh từ, cái tên xuông thôi, mà không tìm hiểu cái ý nghĩa của cái tên đó. Thế thì đây ngài cho cái thí dụ, như mình học Phật, thế thì chỉ biết là Phật là đại giác, thế là mình nắm lấy cái chữ giác thế là được rồi. Chứ mình không tìm hiểu thế nào gọi là giác thì rút cục hóa ra học Phật vô ích, mà không nhận ý nghĩa. Cũng như bây giờ cứ học kinh Pháp Hoa, nắm lấy hai chữ Pháp Hoa thích lắm, ta dáng ta học giỏi, bởi vì ai cũng biết tụng những kinh Pháp Hoa là cao cấp rồi, mà trường cao đẳng rồi. Thế cho nên cứ lớp Pháp Hoa là ai nhảy xô vào, ta để ta, dù cũng không, dù không phải là để cậy mình, để kiêu căng, nhưng cũng tò mò để xem cái cao đẳng nó học cái gì. cho nên cứ nhảy xô vào lớp Pháp Hoa, thầy phải đuổi ra. Bởi vì chỉ nắm với hai chữ Pháp Hoa, chứ không có biết trong cái chữ Pháp Hoa là người ta nói cái gì, học cái gì. Ngài nói về những người mới học thì cứ thế. Vì vậy cho nên nó thích những cái danh từ, nó cứ nắm lấy danh từ, cho nên ngài không dùng danh từ nữa. Là những các người mới học thì không dùng danh từ, cho nên cứ nói cái tướng chân không của các pháp, chứ không gọi thẳng nó. Cái tướng chân không là cái gì, không gọi tên. Gọi tên thì sợ nó chỉ nắm lấy cái tên mà nó không tìm hiểu cái nghĩa. các vị ở tánh tâm thì dĩ nhiên đã cao rồi, cho nên gọi tên cho nó gọn và cho nó dễ. À, anh thấy nó giống chỗ nào? Ở đây nó có cái trên này, không phải, hai cái nó khác nhau chứ. Cái trên ấy là người ta phải nói quanh co. Đấy, về bát nhã phải nói quanh co, không dám chỉ thẳng. Còn bậc tại sao phải quanh co là bởi vì người ta chấp cứng vào cái chữ câu nói. Còn ở dưới này là bởi vì mình nắm được cái tên, mình chấp cái danh. Hai cái chữ nó khác nhau. Ở trên này thì nói không sanh không diệt, không tăng không giảm, không cấu không tịnh. Trong khi tánh tông người ta nói thẳng, cái tánh ấy thường trụ bất biến. Thế nên đó là cái trên là chấp vào cái sự việc, còn dưới là chấp vào cái danh từ. Ở dưới là, cho nên ở dưới không dùng danh từ mà phải nói về tánh tông thì dùng danh từ, còn không tông thì không dám nói thẳng đến danh từ. Nào làm ơn nói lại hội thầy để thầy khiết nó nhận hai cái số 6 với số 7 có cái chỗ nó khác nhau. Chúng ta hàng ngày đây là việc hàng ngày của bọn mình đấy. Để nói thân năm ấm, thế là cứ cả ngày năm ấm, thân năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà thầy dám cam đoan là ở trong lớp chùa lớp này có nhiều người chưa phân tách năm ấm ở trong thân mình đâu. Liệu có không?
Dạ có.
Thế cứ cái thân năm ấm rồi cứ mang sắc thọ tưởng hành thức, thế cứ dùng cái danh từ mà nói trên đầu lưỡi giết rồi không nắm được cái thật thể của nó là cái gì. Chúng mình cứ cả ngày thân năm ấm, nhưng mà chưa chắc đã cả lớp đây đã có người nào mà đã sâu xa để ý đến hàng ngày mà nhận định ở nơi mình cái nào là sắc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức. Nhưng mà cứ nói liếm cái đầu lưỡi năm ấm. Chúng ta mắc cái bệnh này nặng lắm mà. Chứ có phải bệnh của ai đâu mà vào làm xa xôi mà không hiểu. Cả hai bệnh 6 mới bệnh 7 này, cả hai cái bệnh này là bệnh hiện tại của bọn mình. Số 6 ấy, đấy, thì cứ chấp cứng à. Nói cái gì, người ta nói cái gì chấp cứng. Phật cấm không được nuôi mèo, thế là thôi đã chấp cứng. Cấm tiệt, thì chùa nào mà nuôi mèo là chùa phạm giới. Tuy thương chúng sanh, thế là phải tư bi, thế lại ôm được con mèo lại, con ơi, trói rồi cá ăn thịt. Hai cái đấy, nó cứ, chúng mình cứ như vậy thôi, cứ chấp cứng một bề, chứ không có biết rằng trong cái cấm con mèo ấy, vẫn có cái thương con mèo, mà trong cái thương ấy vẫn có cái cấm nuôi mèo, phải không? Mình phải uyển chuyển. Nếu chúng mình không thể nào có được cái đó, những anh sơ tâm thôi thì thế đấy, cho nên là gọi là chấp cứng. Đấy là cái chuyện số 6. Còn cái chuyện số 7 như thầy vừa nói thí dụ đó, cứ chân tâm bản tánh của chúng ta đấy. Cả ngày chân tâm bản tánh mà có đứa nào chịu sống với chân tâm bản tánh không? Trong đây được mống nào không? Đấy. Cho nên chỉ nói cái đầu lưỡi, cái số 7 ấy, là chấp danh, tức là chỉ ở đầu lưỡi thôi, mà không tìm cái thật thể của sự việc. Hai cái bệnh này là chúng ta đều nặng hết.
Cái câu là câu cuối kính bạch thầy là rồi trên thể chiếu xét nghĩa dụ mà được thông suốt. Kính bạch thầy, trên thể chiếu xét nghĩa dụ là như thầy dạy là y vào cái tâm rồi tu ra nên có phải là
đó. Thì ví dụ như bây giờ con nghe hai chữ ngũ ấm là danh chứ gì? Thế thì ở cái người mà thông minh thì người ta nghe hai chữ ngũ ấm, nhưng mà người ta phải tìm cái thể chất của ngũ ấm là cái gì. Rồi ở trên thể người ta mới chiếu xét cái nghĩa dụng. Đấy, như nói năm ấm, thế là người ta phải xét cái thể của năm ấm, tức là ở nơi da thịt xương của mình bây giờ đây. Đấy, nơi tâm, nơi thân, nơi cảnh hiện tại của mình là cái thể của cái chữ năm ấm. Thế rồi người ta mới chiếu xét cái thân, cái tâm, cái cảnh này. Đấy, người ta tìm được cái nghĩa dụng. Đấy là chữ sắc là nói cái gì, chữ thọ là cái gì, nghĩa dụng. Đấy, sắc ví dụ như là sáu trần, sáu căn, hai cái nó xúc chạm nhau. Thì cái chữ xúc đó là phải có hai cái sắc, sắc trong, sắc ngoài. Thế rồi cái thọ, đấy, cái khổ với cái vui là nghĩa dụng của chữ thọ. Cái yêu, cái ghét rồi mở ra bao nhiêu vọng tưởng, đó là nghĩa dụng của chữ tưởng. Thế thì người ta ở trên cái danh từ, người ta phải tìm cái thật thể của cái danh từ ấy, rồi người ta mới chiếu xét cái nghĩa dụng. Như vậy người ta được cả thể cả dụng, và người ta biết dùng cái năm ấm này, cái giác tỉnh, để mà không để cho cái năm ấm nó chi phối, người ta nhận được lấy cái chân tâm. Thì đấy là cái việc học của những các vị ở tánh tông. Người ta dùng chữ, mà người ta dùng thể của chữ, rồi người ta tìm cái nghĩa dụng của chữ, chứ người ta không hài lòng với cái danh từ. Ý nghĩa của cái câu đó thì rồi thì như thế người ta mới được thông suốt. Đây là cái ngài nói rõ ràng. Còn chúng mình bây giờ cứ chấp vào âm thanh, cứ học chữ chân tâm thì cứ cả ngày liến thoáng chân tâm, rồi học chữ Như Lai Tạng thì cứ liến thoáng Như Lai Tạng, nhưng mà không có tìm hiểu, không có nhận sâu, mà không dùng được, hóa ra chỉ để nói thôi. Giảng ra thì khó, nhưng mà hiểu thì chị em hiểu không? Cái 6 với cái 7 này có rõ không? Nhận được chứ.